Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2008. Có một vị sư lang thang kia, ông sống cuộc đời rất là phiêu bồng. Và trên con đường ông đi ngang qua thì ông hay dừng lại những cái thôn trang để giảng pháp cho những cái người thiết tha tu học. Và một buổi tối ông dừng lại một cái thôn xóm kia, người ta đốt lửa bập bùng và ông ngồi ông giảng đạo rất là say sưa. Và sau cái buổi giảng của ông thì có một người nông dân nọ phát tâm lành, ông mang đến cúng dường cho vị sư kia một cái nén bạc. Bạc người ta làm nhiều cái loại hình lắm. Và cái nén bạc của người nông dân kia thì ông làm hình cái móng ngựa đó. Và ngài rất là hoan hỷ, ngài mỉm cười, ngài lấy, ngài bỏ túi, có vẻ hạnh phúc lắm. Ngài đâu có biết rằng ở trong cái pháp hội nó có một cái tên ăn trộm. Nó thấy nó rất là thích chí, nó nghĩ rằng ăn trộm người nhân gian mà bị bắt thì có thể bị đòn to, bị thưa, bị ở tù. Và rình rình mấy ông thầy tu mà lượm của ổng thì chắc chắn là ổng mà có bắt gặp thì cũng chẳng có sao. Cho nên hắn đập rình hắn đi theo ổng. Và nó lần dò nó theo một quãng đường rất là xa. Cho tới một buổi tối nọ, vị sư đi vô trong cái hang kia ngủ. Ảnh lò mò vô, ảnh lục không đãi, không thấy. Cùng nơi hết, không có. Và vị sư kia thì trùm cái y kín cả đầu để ngủ. Tại vì trời Tây Tạng rất là lạnh. Cho nên chẳng biết làm sao, đành phải mò vô lưng ổng thôi. Tay thì rất lạnh, cho nên đụng vào da nó lạnh, ổng giật mình. Ổng quý cái tên này. Mi làm cái gì mà mi rờ rờ vào lưng ta vậy? Cái ăn trộm nó đâu biết làm thế nào khác. Nó nói, dạ thưa ông, tôi kiếm cái nén bạc ông bỏ trong lưng hay là ông bỏ đâu? Ông nói, ồ, làm gì có chuyện ở trong lưng ta đâu mà ham. Bữa hôm kia ta nấu trà ở một cái đồi nọ, cái viên gạch nó không có đủ cao, ta lấy ta chêm trong đó rồi ta bỏ đó, ta đi luôn rồi. Cái nó kinh ngạc, làm gì có chuyện mà lấy một cái nén bạc chêm để nấu nước rồi đi rồi không lấy nén bạc. Nhưng mà nó đành phải hỏi thêm về ở chỗ nào, ông phải chỉ cho tôi. Ông nói, bây giờ ngươi đi trở lại rất là xa, những đoạn đường rất là dài, tới chỗ cái đồi bên cạnh con đường, chỗ đó ta nấu trà ta bỏ đó đó, quà mai kiếm có đó. Tội nghiệp cho ngươi ghê, lần mò theo ta dặm dài sương gió lạnh lẽo vậy, chỉ mò vào lưng ta lấy một nén bạc thôi ư? Thôi được, cứ lui về chỗ đó mà lấy. Và nó cũng không thể nghĩ ra rằng cái ông sư này đảng trí đến đổi mà đem cái nén bạc người ta cho bạc trắng tinh rất là mới, rất là nặng như vậy, rồi bỏ lại đống lửa rồi ra đi một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà lục hết rồi không có, biết làm sao. Cho nên nó đành quay lại con đường cũ, nói tiền, đúng rồi, nơi đây cời than ra, cời củi ra thì có một nén bạc thiệt. Anh mới lườm bỏ vô túi, anh bắt đầu anh chạy thật nhanh rượt theo ông sư tiếp. Và tới nơi thì cũng gặp ông đang ngồi dắt dẻo, ông đang nấu nước đun trà. Nhìn thấy tên ăn trộm, ông cười khà, ông nói, ồ, có lẽ người tìm không được bạc hay sao? Ta chỉ rất rõ ràng mà, chỗ đó cho ta không có đem theo làm gì đâu. Ngươi còn tìm ta nữa để làm gì? Ta đâu còn bạc nữa đâu mà tìm. Cho nên giờ thưa không, tôi không phải theo ngài để tìm trong lưng ngài kiếm bạc nữa, mà tôi theo ngài để xin làm đệ tử của ngài, tu học với ngài. Ông nói, sao lạ vậy? Nó nói, giờ thưa ngài, con nhìn lại cuộc đời của con trải qua, con là một cái tên rất là bất lương. Con đã làm bao nhiêu tội nghiệp, thậm chí đến nỗi là một cái nén bạc của vị sư mà con cũng không nghĩ gì đến cái nghiệp tội con đã gieo. Con ăn trộm của ngài không phải để nuôi chính bản thân con, mà cái số tiền con đã tạo bao nhiêu nghiệp tội lấy về, con vung vãi nó vào rất là nhiều chuyện, nuôi vợ của con của con vân vân, và làm những việc rất là phi pháp. nghiệp tội nặng không biết đến chừng nào. Hôm nay con gặp Ngài là một vị thầy khá kính, Ngài có tiền nhẹ như rơm. Con chưa thấy một vị thầy nào có cái đức hạnh lớn như vậy. Con muốn quy y với Ngài để tu học, để giải trừ cái nghiệp con đã gây từ bao lâu nay. Ông nói, ồ, ngươi nói nghe cũng hợp lý á. Thế nhưng mà ta mang tiếng là một vị sư phiêu vòng, chưa từng nhận đệ tử nào dẫn theo lòng thần bên cạnh hết. Và ta nghĩ cũng không cần đi theo ta đi tu đâu. Ngươi hãy trở về nhà, sống ở trong cái điều kiện, trong cái gia đình của ngươi. Ngươi làm thế nào mà quy y được với Phật, với Pháp, với Tăng nơi chính tự thân ngươi, thì ngươi sẽ sống được bất cứ nơi nào cũng có được niềm vui và hạnh phúc. Và sống bất cứ nơi nào Phật, Pháp, Tăng cũng có ngay nơi nhà ngươi, ngay nơi trái tim ngươi, không cần phải theo ta. Và cái tên ăn trộm kia cũng rất là thông minh, nó hỏi, thưa thầy, xin thầy từ bi dạy cho tôi biết thế nào là Phật, Pháp, Tăng ngay nơi đời sống của chính con, ngay nơi thân tâm của con. Ông nói, ồ, cái đó dễ vô cùng. Nếu ta dạy ngươi tìm Phật bên ngoài, tìm Pháp bên ngoài, tìm Tăng bên ngoài thì nó khó. Thế nhưng mà ngươi quay về nơi tự tâm ngươi, nương với Phật, với Pháp, với Tăng của chính ngươi thì nó rất là dễ. Tại cái đó nó có sẵn trong ngươi rồi. Phật là cái sự nhận biết giác ngộ ngươi đã có. Pháp là cái tâm thức chân chánh đem cái ý thức lao sao vọng niệm chạy tứ tung nó về an trú lại ngay nơi đây, là Pháp. Tăng nghĩa là đời sống của ngươi rất là hài hòa từ bên trong của tự thân đến hài hòa về đời sống bên ngoài với bao người, chan hòa niềm vui và hạnh phúc, đó là ngươi quy y Tăng. Ba điều này nó có sẵn, ngươi sống như thế thì ngươi làm cho đời sống của ngươi an lạc hiện tiền, đạt được niết bàn ngay tại chỗ, giúp cho bao nhiêu người trong cuộc đời này có thể có được niềm vui và an lạc. Và anh chàng kia nghe câu nói ấy, tự nhiên tâm bừng sáng và quay trở về, sống trong đời sống gia đình rất là bình thường. Thế nhưng mà lòng anh rất là vui. Và thưa đại chúng là không phải trong truyền thống đạo Phật mới có những câu chuyện hay như thế. Chúng ta đọc vào những cái trang truyện cổ của Trung Hoa cũng có những câu chuyện rất là hay. Và nếu các vị có một cái chút đam mê tu tập thì các vị tự thực tập lấy ngay chính đời sống của các vị cũng rất là dễ dàng. Có một câu chuyện người ta dạy tu nó dễ như thế này. Tôi kể những câu chuyện nhỏ như thế thì các vị quay về có thể thực tập được, nó không phải khó khăn. Có một anh chàng kia, anh đi học nghề bắn tên. Đến một vị thầy, lại thầy là một bậc thiện xạ. Thầy từ bi, thầy dạy cho con cái nghề bắn tên của thầy bách phát bách trúng, chim đang bay bắn rớt liền, và những chiếc lá liễu trên cành cây phe phẩy bắn cũng rớt từng chiếc. Xin thầy từ bi dạy cho con. Ông nói, ồ, trước khi ta dạy ngươi bắn thì ta dạy ngươi cái cách là tập con mắt của ngươi đừng có lay động trước. Ngươi tập bao giờ con mắt của ngươi nó đủ định lực thì ngươi sẽ bắn trúng đích mà thôi. Anh chàng kia hỏi, làm thế nào con có thể tập được con mắt của con mà nó có định lực? Vị thầy nói, bao giờ mà người ta đưa cái mũi nhọn vào mắt, sắp đâm vào mắt của anh mà anh cũng vẫn bất động, đứng yên, mắt nhìn rực sáng, thì đó là mắt có định lực. Cái anh về nhà anh tập con mắt, anh nhìn tới nhìn lui thì chỉ duy nhất có một chỗ tập cho con mắt anh có định lực, đó là cái thoi cưỡi của bà vợ đó. Các vị biết cái thoi cưỡi chưa hả? Nó chạy rất là nhanh. Anh nằm dưới anh nhìn cái thoi cưỡi vậy, nó chạy qua chạy lại, chạy qua chạy lại. Thậm chí là cái thoi cưỡi kia nó gần đụng con mắt anh, nhưng mà mắt anh không bao giờ chớp. Và sau khi luyện được con mắt bất động, sáng rỡ, vững vàng, anh tới giờ thưa thầy con luyện được con mắt. Nó ồ, đó là mới một phần thôi. Phần thứ hai là ngươi luyện được cái nhìn, luyện được cái thấy của ngươi. Thế nào là cái thấy của con? Cái nên ngươi hãy bắt con sâu ngươi treo ở trước mặt ngươi. Và chừng nào ngươi thấy con sâu mà nó to bằng con bò thì lúc đó là ta dạy cho ngươi bắn. mà không phải là con sâu bằng con bò là nó gần mí mắt con. Ngươi phải đem nó ra càng ngày càng xa, mà bao giờ nó xa, rất là xa mà ngươi vẫn thấy nó rõ ràng á, thì tới đây ta dạy. Anh về anh bắt một con sâu anh treo trước mắt. Đầu tiên thì thấy nó bình thường thôi, nhưng mà từ cái nhìn chăm chú, không lay động, dần dần anh thấy con sâu nó lớn dần, và đến đổi là những cái lông rất là mịn trên thân sâu. Anh thấy nó to như cái đuôi chó, tức là nó lớn lắm và chính xác lắm. Cái anh mới dời nó ra xa hơn, xa hơn, xa hơn, xa hơn, cho tới lúc nó tích mù xa không ai thấy, mà anh vẫn thấy nó rất là rõ. Anh ta nói, dạ thưa thầy, con đã nhìn được cái con sâu nó to như con bò và rất xa, con vẫn thấy. Vì thầy nói, thế thì ngươi đã học bắn thành công, ngươi thử lắp tên và bắn đi. Và treo con sâu cứu đằng xa, anh lắp tên và bắn vào đúng ngay con sâu. Và cái chuyện này, thưa đại chúng, đó là một câu chuyện cổ của Đông Phương. Nó gần giống với lời dạy của vị sư Tây Tạng kia, dạy cái người ăn trộm quay về ngay nơi cái tâm Phật, ngay nơi Pháp của chính ông, ngay nơi tăng của chính ông để tu. Và dĩ nhiên là cái cách thực tập của chúng ta nên đi vào những cái phần ấy. Cái danh từ chuyên môn của nhà Phật gọi là cái con đường chánh niệm, chánh niệm tỉnh giác, là cái con đường mà đêm hơn chúng ta có dịp chia sẻ. Mọi người muốn thành đạt trong cuộc đời, muốn trở thành người học giỏi, muốn thành người có thể làm được mọi việc thành công, chúng ta phải đi con đường này thôi à. Cùng là một chiếc ghế, ta thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng mà với người nghệ sĩ, với người họa sĩ, họ vẽ chiếc ghế nó khác hơn ta. Họ vẽ cái chiếc ghế, họ thể hiện nó trên cái trang giấy, rồi thì ta thấy hình ảnh của chiếc ghế kia nó cũ kỹ, nó mệt nhọc, nó đã trải qua cái thời gian rất là dài, nó mong muốn được ngồi nghỉ, nó mong muốn được tàn rã. Nghĩa là cùng một bức tranh, thế nhưng mà người ta đặt hết trái tim của người ta vào. Cùng là một món vật, người ta đặt hết trái tim của người ta vào, người ta muốn thể hiện nó cho người khác hiểu. Thế thì cái điều đó nó có cái hồn của nó vô cùng. Một bức tranh sẽ dĩ được gọi là có hồn, vượt thời gian, vượt không gian, là do vì người họa sĩ để hết tâm thức của mình vào để thể hiện bức tranh. Một câu nói mà đã đánh động được trái tim người kia là do vì người ta để hết trái tim của người ta vào câu nói ấy. Và cái điều này, thưa đại chúng, là trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, ta muốn thành công bất cứ điều gì, ta cũng phải để tất cả cái tâm ý mình vào mới thành công được. Do vậy, thực tập chánh niệm là cái con đường, tôi xin lặp lại, không phải dành cho người tu, mà nó dành cho mọi người. Nếu muốn thành công, nếu muốn thành đạt, nếu muốn tìm được hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống, thì ta thực tập nó thôi. Và đi vào con đường tu, thưa các vị, mình đi vào cái ngõ của học thuật, đi vào cái ngõ của tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền, gì cũng phải đem năng lực chánh niệm đặt vào mới có thể thành công được. Cái năng lực chánh niệm ấy, nó giản dị, nó có mặt trong đời sống của chúng ta. Khi các vị tâm thức không có chạy về quá khứ để lục lọi hồ sơ cũ, để buồn, để vui. Khi tâm thức các vị không chạy tới tương lai để suy tính chuyện nọ chuyện kia, thế thì tâm thức của các vị dừng lại ngay hiện tại, ta gọi đó là đang có mặt năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm có mặt có nghĩa là nó làm cho đời sống mình rất là ấm áp, nó làm cho thân mình có cái năng lực rất là mạnh để có thể đề kháng được tật bệnh, nuôi dưỡng được hình hài. Ta thử hình dung là một cái căn nhà bỏ trống lâu đời, rất là lạnh, nó thiếu cái sinh khí vô cùng. Nhưng mà cái căn nhà nó có người ở thì tự nhiên nó rất là ấm cúng. Ở Đà Lạt này, các vị từng nghe là có những người họ rất là yêu lan, họ nuôi một vườn lan, và tới chừng họ mất đó thì cả một vườn lan nó rụi theo à. Có phải vậy không? Có rất nhiều trường hợp xảy ra như vậy. Và có những cái trường hợp mà cái người nông dân trồng cây, khi họ mất rồi thì cả một vườn cây đó nó chết hết 2/3. Tại vì loài cây kia nó cũng cảm nhận được năng lượng yêu thương của con người chăm sóc. Có những cái loài động vật nó gần gũi với con người, nó cảm nghiệm được năng lượng yêu thương của con người, cho nên người mất nó ra nó nằm ngoài mộ và nó chết theo. Không không có nói đâu xa, cái điều này nó rất là thực. Ví dụ như ni sư Huệ Hạnh đây, bố của ni sư ở dưới Lý Thái Tổ, ông cụ đó hồi ông cùng còn sống, ông hay lên đây chơi lắm. Ông nuôi một con chó rất là khôn. Và đặc biệt là cái con chó này, mình kể chuyện vui một chút, rồi chúng ta quay trở lại cái năng lượng chánh niệm. Đặc biệt cái con chó này, nó thấy gà hàng xóm qua nó rất là ghét, và nó thông minh, nó không giết gà, nhưng mà nó làm cho gà hàng xóm qua một lần là sợ chết luôn, không có dám qua nữa. Nó chụp gà, xin lỗi các vị, nó chụp gà người ta rồi nó dùng cái miệng nó nhổ lông. Và tới chuyện ông cụ mất, nó bỏ ăn luôn à. Và không bao nhiêu ngày thì nó ra đi thôi. Và cái chuyện này ta tưởng chừng như trong sách vở, nhưng mà không phải. Trong thực tế đời sống ta nó như thế. Và trong đời sống con người cũng vậy. Người thân của mình ra đi, thưa các vị, mình mất đi hết phân nửa năng lượng của đời sống. Và phải lâu lắm, có mất nhiều tháng năm mình mới hồi phục được sự sống của chính mình. Tại sao như vậy? Chúng ta đã đi ngang qua rất là nhiều nỗi buồn, ta cảm được điều này. Thưa đại chúng là cái năng lượng của người thân ta, ví dụ đó là cha ta, đó là mẹ ta, cái sự yêu thương của họ làm ấm áp cuộc đời mình. Tự nhiên họ ra đi, nó làm trống vắng đi hết phân nửa cuộc sống của chúng ta. Mình cảm thấy cô đơn, cảm thấy trống trải, cảm thấy lòng mình chùng xuống. Đó là điều rất tự nhiên. Cho nên trở lại, thưa đại chúng là năng lượng chánh niệm, đó là cái sự hồi phục nhận biết nơi chính các vị. Đời sống của một người, nếu mà ta để cho tâm thức của mình nó luôn chạy đi chạy về, nó không dừng lại ngay nơi thân. Các vị thử hỏi coi, nhà không có chủ thì nhà rất lạnh, thân không có chủ nơi đây thì thân cũng sẽ lạnh. Những cái tế bào của ta nó không được cái hệ thần kinh của mình chỉ đạo nuôi dưỡng, nó có thể phát sinh vô vàn điều tật bệnh mà ta không thể lường được. Năng lượng của tâm thức mình nó có vô vàn điều kỳ diệu, nó nuôi dưỡng hồi này này. Mình mời cái sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân, đó là một cách nuôi dưỡng thân của các vị trước. Mà làm được điều này, thưa đại chúng là cái năng lượng đời sống của các vị nó rất là hùng. Từng tế bào ta được nuôi dưỡng bằng cái ý thức sáng ngời, để nó có năng lực tuyệt vời là nó loại trừ tật bệnh, để nó có năng lực là dựng dậy hình hài này để cho ta sống còn vươn vai, đẩy lui được những cái u buồn sầu khổ bất an của tâm thức. Và cái điều này các vị nên tin, chứ không phải tôi dùng cái khả năng nói cho nhiều để thuyết phục làm gì đâu. Thân thể ta, tế bào ta nó cực kỳ thông minh. Thưa đại chúng là nếu có một cái loại tế bào lạ nó phát sinh trong đây, lập tức là nó điều khiển một cái hệ thống tế bào tới, gọi là tế bào sát ung thư, nó ăn thịt những cái loại tế bào phát triển nghịch, tức là những loại ung thư, cái mầm bệnh ung thư sửa soạn phát triển, là nó đưa cái đội ngũ tế bào bảo vệ tới. Một là nó tẩy trừ giết loại kia, hai là nó bao vây lại, nó không cho những cái loại tế bào ung thư phát triển ra rộng hơn. Nếu mà ta để cho tâm thức ta nó rời hài nữa, nó đi chơi suốt ngày suốt đêm, thưa các vị, đó là cái điều kiện của hình hài cơ thể các vị không còn năng lực để đề kháng, sức khỏe mình bị mỏi mòn dần. Các vị thử hình dung là cái cơn buồn nó đến, nó trấn ngữ đời sống ta, nó tàn phá thân tâm ta chừng một ngày thôi, thì các vị sẽ cảm nghe mình không còn cái năng lượng để sống nữa. Mình lao động một ngày nó rất mực là cực nhọc, thế nhưng mà các vị nghỉ 5 phút 3 phút nó khỏe lại, Nhưng mà cái buồn của các vị, cái giận của các vị, cái lo lắng bất an của các vị, cái suy nghĩ của các vị, nó làm cho đời sống của các vị bị tiêu tán năng lượng một cách rất là tội nghiệp. Nó bào mòn sức khỏe mình, không có cái gì có thể bị được cả. Các vị thử buồn một bữa, các vị biết ngay. Các vị thử giận một tiếng đồng hồ, các vị thấy tội nghiệp cuộc đời mình ghê gớm lắm. Bình thường ta thở hơi thở rất nhẹ, rất khỏe. Thế nhưng mà khi lo âu rồi thì các vị thở thế nào? Ngột ngạt, hồi hộp, hơi thở ngắn và đứt quãng. Khi giận thì hơi thở thế nào? Khi giận thì hơi thở các vị nó ngang cổ thôi, nó không xuống sâu được. Và cái hiện tượng giận mà nó tràn ngập tâm thức ta nhiều hơn một giờ đồng hồ. Thế thì máu của chúng ta bị nhiễm độc, gan của chúng ta cũng bị nhiễm độc. Và cái tình trạng này nó kéo dài lâu, chắc chắn là chúng ta không thể sống dài. Giận là một cách tự sát, bực tức là một cách tự sát, lo lắng bất an là một cách tự sát. Cho nên ở mức độ cạn nhất, thưa các vị hãy nhớ cho cái câu thần chú mà tôi chia sẻ đó là: giận là tự sát, buồn khổ bất an lo lắng là mình tự giết mình chứ không phải giết ai đâu. Và nhớ được điều này thì ta mới có thể phát được cái tâm rất là mạnh, rất là hùng lực để tu tập chánh niệm. Bằng không như thế thì mình coi cái chuyện tu là cái chuyện phất phơ chơi thôi, qua ngày thôi, tu được bao nhiêu nên bấy nhiêu. Thưa không phải như thế. Tu tập, thực tập chánh niệm đó là cái con đường duy nhất để làm cho đời sống con người có được niềm vui và hạnh phúc. Cũng là một con đường duy nhất để làm cho tật bệnh đẩy lùi, thọ mạng mình được tăng trưởng, làm cho hạnh phúc đến trái tim mình, đến trái tim của người xung quanh. Và cái chánh niệm đầu tiên chúng ta phải làm đó là đem tâm về lại ngay nơi thân. Cái lợi ích nó có mặt đó là nó dựng dậy hình hài của các vị. Nó làm cho từng tế bào mình rất là sống động. Và thông thường trong đời sống hàng ngày, mình để ý mình thấy cho mình thất niệm bao nhiêu phút giây và có được chánh niệm bao nhiêu phút giây. Mình để cho tâm mình nó nổi trôi nhiều hơn là mình mời năng lượng chánh niệm có mặt lại ngay nơi thân. Cả một ngày đi qua tinh tế lắm thì mình có thể sống được rất là ít. Và rõ ràng là mình không thể đòi hỏi mình khỏe mạnh nhiều được, mình không thể đòi hỏi mình sống dai được. Trong khi đó thì cái cấu trúc của mùa hình hài con người có mặt trên trần đời đúng nguyên tắc thì họ phải sống tới 200 tuổi tới 300 tuổi. Cái hệ thần kinh não của chúng ta nó cho phép như thế. Cái cấu trúc hình hài mình nó hoàn thiện đến nỗi là nó cho phép mình sống dai như thế. Thế nhưng mà bằng cái con đường tự quỷ, chúng ta đã cắt thọ mạng của mình từng đoạn ngắn bỏ đi bằng cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng. Và nhất là sống một đời sống rất là thất niệm. Cho nên mời năng lượng chánh niệm có nghĩa là mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân, để cho nhà luôn có chủ. Đó là cái bước thực tập ban đầu mà chúng ta phải làm cho được. Bằng không làm được điều này thì chúng ta không có cái năng lực để có thể nhận diện được vui buồn sầu khổ bất an. Và không nhận diện được có nghĩa là chúng ta bị chìm ngập trong vui buồn sầu khổ bất an và tự mình tàn phá cuộc đời mình, hủy diệt sinh mạng mình. Đó là cái con đường mà mọi sinh linh trên hành tinh này họ đang đi. Mình đâu có biết một điều rằng khi mình mời tâm mình có mặt ngay nơi thân, mình nói một lời, mình làm một việc, mình nhìn một cái nhìn thôi, nó trọn vẹn vô cùng. Nó tác động vào tâm thức của người ta rất là mạnh. Mình làm cho tâm mình nó có mặt ngay nơi thân, thưa đại chúng, là việc gì cái gì làm nó cũng thể hiện được cái sự trầm tĩnh, an bình, đẹp đẽ cả. Tôi có kể cho các vị nghe về cái câu chuyện của người bố nát rượu đó. Cái từ nát rượu này chắc các vị nghe quen đó. Một hôm, đứa con trai lớn trong gia đình nó kêu: bố à, mẹ à, con rất là đau bụng. Và ông làm việc cả ngày về rất là mệt mỏi, cho nên ông không quan tâm gì đến cái lời than thở của đứa con và cái cơn bệnh của nó đang xảy ra. Ông kêu lấy thuốc cho nó uống đi rồi cho nó ngủ. Thế nhưng mà nó không ngủ được, cái cơn đau quằn quại, và thằng bé nó nó dãy dụa, nó rên la tới cuối cùng không chịu được. Cho nên hai vợ chồng đưa con đến bệnh viện, thì bác sĩ nói là cái bệnh ruột thừa của nó đã vỡ ra, không có cách gì cứu được. Và y bác sĩ cũng không phải giỏi lắm, cho nên đành bỏ tay trước cái chết của một đứa con. Và sau khi đứa con chết, bao nhiêu cái nỗi giận, cái nỗi buồn, cái nỗi trách cứ của người vợ đổ cho chồng hết. Và người chồng cũng cảm thấy mình ân hận vô cùng, và cũng giận vô cùng, giận mình, giận vợ, và giận tất cả mọi người. Cho nên ông mới chìm vào cái cơn rượu mỗi chiều. Và từ một người có đời sống ổn định, công ăn việc làm, có nhà cửa ngựa xe, bắt đầu tàn phá đời sống mình bằng những cái cơn rượu say suốt cả mỗi chiều. Thế là bà vợ bà không thể chịu đựng được, cho nên đành chia tay. Chỉ còn một đứa con ở lại với ông. Và thế là người cha kiếm được một chút tiền còn gói về để nuôi con. Và không thể bỏ được rượu, vì chỉ có rượu mới quên được nỗi buồn, nỗi ân hận dày dò trong tâm thức. Và không bao lâu thì ông chết. Và đứa con may mắn thai là trong cái hoàn cảnh cô đơn đó, nó được bao nhiêu người có một cái tấm lòng thương yêu bỏ bọc, và người ta nuôi nó lớn, và nó học vào đại học xong, và nó lập gia đình với một người vợ. Và cái người hàng xóm lâu nay theo dõi gia đình kia rất ư là bất cảm tình với người bố, và khinh thường gia đình nó vô cùng. Nhưng một điều anh cực kỳ ngạc nhiên đó là cái đứa con trai kia tự nhiên nó rất là khác biệt với bố nó. Nó là một người con trai, một người đàn ông rất ư là hoàn thiện, thương yêu vợ, chăm sóc con, đầy trách nhiệm với gia đình, và một người tâm rất là thiện lành. Một hôm họ tình cờ gặp nhau, cái anh hàng xóm đấy, tôi có một điều rất là thắc mắc mà tôi muốn hỏi anh, có điều rất là ái ngại. Thì cái người con trai trưởng thành kia nói, anh cứ hỏi, điều gì anh cần anh cứ hỏi. Tôi thắc mắc là tại sao cái người bố của anh nát rượu như vậy, hư đốn như vậy, tệ hại như vậy, mà anh lại trở thành một con người như thế này. Anh kia đâm chiêu một hơi rồi nói, thú thật với anh là ai cũng nghĩ như thế. Mọi người ở ngoài ai cũng nghĩ bố tôi là một người nát rượu, một người hư hỏng, một người không ra chi. Nhưng với tôi, bố tôi là người tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Anh kia rất là kinh ngạc. Thế thì cái điều gì làm nên cớ sự để anh có một cái ấn tượng tuyệt vời về người bố như vậy? Anh nói, thú thật với anh, dù cho bố tôi có sai, bí tỉ, nhưng mà đêm nào ông cũng lết được về nhà. Và khi về đến nhà rồi thì cái việc đầu tiên ông làm đó là ông đến bên giường của tôi, quỳ phục bên giường, nói thì thầm vào tai tôi, lúc tôi ngủ, lúc tôi thức, điều một câu duy nhất là, con à, bố thương con nhất trên đời, con có biết không? Chỉ một câu nói thôi. Thưa đại chúng, là nếu ta không có cái năng lượng chánh niệm, tức là ta không có mời tâm về lại ngay đây thân, lời của ta nói đó là một loại ngôn ngữ từ cổ họng đi ra thôi, nó không có cái tác dụng đánh động vào người. Và một câu nói, thưa đại chúng, là nếu nó đúng thời đúng lúc, nó có năng lực chuyển hóa đời sống của một người, từ có con người từ vũng lầy họ vươn lên, họ cất cánh bay cao, từ một người ngao ngán chán nản về đời sống, họ có thể dựng dậy được cuộc sống họ, đi ngang qua những cái khổ đau của trần thế. Chỉ một câu nói thôi. Nếu câu nói ấy được các vị nói ra bằng tất cả tấm lòng và trái tim của các vị, nhưng mà câu nói ấy sở dĩ nó phát ra được, nó có cái năng lực đánh động vào người, là do vì ta có mời tâm ta về lại ngay nơi thân. Nói bằng tất cả tấm lòng có nghĩa là thân và tâm cùng có mặt nói được một lời. Cái nhìn của chúng ta cũng thế, thân và tâm cùng có mặt thì cái nhìn của chúng ta nó giống như lời nói tác động vào tâm thức của người kia, làm cho một đời người con trở thành một người rất là khác. Thưa, có những lúc mình thất niệm, có những lời nó gây tổn thương người rất là nặng. Rồi có những lúc mình thất niệm, cho nên những cái buồn, cái giận, cái sân si của mình nó bộc phát, không có cách gì chữa trị được. Và các vị đâu có biết là những cái lúc mà thất niệm như vậy, một lời nói có thể đưa người ta vào cái chết như chơi, một lời nói có thể tan vỡ tình bằng hữu, một lời nói có thể chia ly tình cảm của gia đình, xây dựng 20 năm, 30 năm. Thế nhưng mà một lời nói, một cái nhìn, một việc làm, một cử chỉ có thể phá vỡ luôn cái tình cảm mình đã xây dựng mất mấy mươi năm như chơi. Cho nên ta lưu ý là mời tâm về có mặt lại ngay nơi thân, tức là nhà luôn có chủ, để mình tránh đi biết bao nhiêu điều ân hận, để mình tránh đi biết bao nhiêu cái lỗi lầm mình vụng về phạm phải. Và điều này trong cuộc sống đời thường, nếu ta cẩn trọng thì thưa các vị, ta sẽ không bao giờ hối hận. Bằng không thì cả một cuộc đời mình nhìn, mình gom lại rất là nhiều nỗi hối hận, nó tràn ngập tâm tư mình. Và những cái hối hận ấy nó cũng đủ giết chết mình rồi. Cho nên thưa đại chúng là cái sự tu tập mời năng lực chánh niệm, đó là điều rất là cần thiết trong mỗi chúng ta. Và tôi xin lặp lại, mời năng lực chánh niệm về có mặt ngay nơi thân của các vị, có nghĩa là các vị làm thế nào cho nhà các vị lúc nào cũng có chủ cả. Và cái con đường này, trừ phi mình không thích thực tập, chứ mình thích thực tập rồi thì thưa mình có thể mời được cái sự có mặt của tâm mình ngay nơi thân từng phút từng giây, không phải khó. Thế nào là mời nó về thực tập từng phút từng giây không phải khó? Có khi nào các vị nhìn, các vị nói, các vị đứng, các vị đi mà không có tâm các vị có mặt ở đó đâu? Nếu mà không có cái tâm ta hiện diện ngay nơi thân, thế thì hình hài này nó là một xác chết thôi. Dựng dậy được hình hài, bước đi trên mặt hành tinh, nhìn, ngắm, nói, năng, suy nghĩ, vân vân, đều có cái năng lực chánh niệm đang hiện diện. Có điều mình vụng về, mình cứ đồng hóa mình vào những cái phó sản, mà mình không có quay về an trú ngay nơi cái chính sản, tức là không có quay về an trú ngay nơi tự thể của mình. Mình cứ thả cuộc đời mình vào những cái sở hữu của mình mà thôi. Do vậy cho nên mình bị thất niệm. Mình làm thế nào mình lui về được, mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, thì người đó sống cả ngày trong năng lực của chánh niệm. Có một thiền sư, một hôm ông lên pháp tòa, ông ngồi yên bất động, không nói gì hết. Cái đội chúng vây quanh một lúc đợi hoài mỏi mệt, cái họ rỉ tai nhau, họ nói: chắc bữa nay ông mệt rồi đó, thôi giờ mình giải tán đi. Cái họ hè nhau đi hết. Cái ông mở mắt ra, ông kêu lại, ông nói: này, cả một cái lũ vô minh, ta thuyết cái pháp phương tiện á thì các ngươi lắng nghe, còn ta thuyết cái pháp chân thật thì không chịu nghe. Là tại sao? Cái pháp màu nhiệm tuyệt vời nó không phải ở nơi miệng của ta đâu, ở nơi chính các ông. Ta thì có lúc mệt, lúc khỏe, nhiều lắm một ngày ta chỉ nói cho các ông nghe 15-20 phút, trong khi đó thì thiên nhiên đất trời nói cho ông nghe cả ngày. Gió có bao giờ dừng, sắc màu trước mắt các ông có bao giờ biến mất? Mở mắt là thấy mọi sắc màu, lắng tai thì nghe mọi âm thanh. Gió thì nghe hình hài nó mát rượi, chạm vào nước thì nghe tai mình nó ướt. Mọi cái cơ hội của đất trời trao tặng cho ông những bài pháp nhiệm màu, tại sao không khéo ngay nơi đó quay về nhận ra cái nhận biết của ông để sống chứ? Mà lại cứ đợi ta thuyết pháp mới chịu thể ngộ đạo là sao? Đạo mở bung trước mắt không chịu nhận, cho vàng thiệt thì không lấy, mà cho phân chiên cứt chuột thì lại lấy, là tại sao chứ? Thưa Thưa đại chúng, đó là lời thiền sư nói, không phải tôi nói đâu. Thưa, cái năng lực chánh niệm là cái tự có trong từng phút từng giây của đời sống chúng ta. Mình nhìn là có sự nhận biết. Âm thanh đến tai thì các vị liền nghe. Mắt các vị mở thì mọi màu sắc đều trình hiện trước mắt các vị mà không cần phải nói thầm thì gì. Và khi mình làm được việc là an trú ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền, tức khắc cái gì phát sinh? Thưa, sáng rỡ, không có vui buồn nào sinh khởi được cả, không có ý niệm thầm thì nào nó diễn hành ngang qua tâm thức các vị cả. Và rõ ràng điều này ai mà chẳng có, ai mà chẳng chứng nghiệm. Người xưa bảo là đi vào bằng cửa mắt, đó là cửa của văn thù. Đi vào cửa tai, đó là cửa của quan âm. Quan âm là lắng nghe âm thanh. Đi vào bằng cửa tâm, đó là cửa của phổ hiền. Thế nào là cửa mắt, thế nào là cửa tai, thế nào là cửa tâm? Thưa đại chúng, là mình mở mắt ra, mình nhìn thấy sắc màu. Mình đừng để cho ý thức của mình nó khởi tiếng nói thầm thầm, suy nghĩ, lý giải, phân tích về những cái mà mình tiếp xúc bằng mắt. Mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết từ con mắt. Thế thì đó là đi vào cửa của văn thù. Tất cả những âm thanh đến với tai mình, thưa các vị, mình nghe, nhưng mà mình đừng để cho tiếng nói thì thầm này nó suy nghĩ, nó đo đạc, nó diễn dịch, nó phản đối, nó lý luận. Tất cả những cái tâm thức các vị nó đều diễn hành chừng nói việc thôi à. Suy nghĩ nè, diễn dịch nè, lý luận nè, tìm lời phản bác. Đại khái là như thế. Mình dừng lại ngay nơi chỗ đón nhận từng cái lời của người ta đến với tai mình, nghe rỗng lặng, tĩnh tại. Thế thì gọi đó là người đang đi vào cửa đạo bằng cái ngõ của Đức Quan Thế Âm. Âm thanh thì có lúc còn, lúc hết, lúc có, lúc không. Cái nghe thì có lúc nào mà thiếu đâu. Mình dở Kinh Lăng Nghiêm ra thì đoạn này rất là rõ. Đức Thế Tôn biểu La Hầu La thỉnh một tiếng chuông, hỏi A Nan ông có nghe không? A Nan nói dạ bạch Thế Tôn nghe. Khi tiếng chuông không còn nữa, hỏi A Nan có nghe không? A Nan nói dạ không nghe. Nói như thế thì trúng hay trật? Nếu mà mình chưa từng học kinh thì mình nói là nói như A Nan trúng chứ, đâu có nghe gì đâu. Nhưng mà với Đức Thế Tôn thì Ngài chỉ cho ta rất là rõ con đường để thể hội được tự tâm Phật. Ngài nói, A Nan à, ông mới là cái kẻ vô minh đó. Âm thanh thì có lúc có, lúc không. Lúc có tiếng chuông thì ta gọi đó là có. Lúc không tiếng chuông thì ta gọi là không. Nhưng mà cái nghe thì làm sao thiếu được chứ. Nếu cái nghe không có thì làm sao biết lúc này không có tiếng chuông. Thưa có phải không? Cái đoạn này nó rất là dễ cho chúng ta hiểu. Cái nghe thì luôn hiện hữu, nhưng mà âm thanh thì có lúc có, lúc không. Nhưng mà cái tầng sâu hơn nữa thì thế này. Thưa các vị, âm thanh tuy nó không đến, cái nghe ta hiện có, thế nhưng mà ta dở hơn người xưa ở chỗ là khi không có âm thanh thì mình làm gì? Mình không có dừng lại ngay nơi cái chỗ có sự nhận biết, mà mình lại gửi tâm thức mình nó chạy qua ngõ khác. Sáu căn mắt tai mũi lưỡi này nó cứ lưng phiên, nó dẫn mình đi ra, mà nó chưa bao giờ kéo mình quay lại an trú ngay nơi sự nhận biết. Không có âm thanh đến với tai thì ta để cho mắt mình nó hoạt động, để khởi ý thức thầm thì từ cái cửa mắt đi vào, phải không? Rồi nếu ví dụ như mình nhắm mắt và tai mình không nghe thì mình mời gọi những cái vui buồn của quá khứ ra để mình nhấm nháp cho nó có hương vị. Chứ mình chưa bao giờ dừng lại ngay nơi cái sự nhận biết hiện tiền. Cho nên đến từng sau thì thưa an trú ngay nơi cái sự nhận biết. Nếu không có tiếng thì ta an trú ngay nơi cái sự nhận biết tỉnh sáng, không có tiếng. Có tiếng thì ta biết tiếng nó đến với tai. Có màu sắc đến với mắt thì ta biết là màu sắc đang trình hiện trước mắt. Không có nhìn thấy cảnh vật, ta nhắm mắt thì ta cũng an trú ngay nơi sự nhận biết. Thế thôi. Cho nên từ một cái góc của tâm Phật bất động chiếu sáng là sự nhận biết, nó biểu hiện ra mắt, biểu hiện ra tai, biểu hiện ra trên làn da, biểu hiện ra trong tâm thức khi có những ý niệm vui buồn sinh khởi, có những dòng chữ thì thầm sinh khởi. Người biết quay về an trú được ngay nơi cái trạng thái nhận biết tỉnh sáng đó gọi là người sống được với cái tâm Phật bất động của chính mình. Và cái điều này nó không phải là gì khó khăn cả. Mình cứ tưởng là tâm Phật bất động là cái gì phải tìm cầu, phải gõ cửa của nhà nọ nhà kia để xin, rồi phải đi năm non bảy núi để cầu. Thưa không phải. Cái đó nó có ngay nơi đây và bây giờ. Các vị đang sử dụng mà. Cá mà rời nước thì cá chết. Cá nó ăn trong nước, nó lội trong nước, nó ngủ trong nước, nó dạo chơi trong nước, nó thở trong nước. Ta cũng thế. Thưa các vị, cái tâm Phật vô sinh bất diệt là cái các vị đang thọ dụng, các vị đang ăn, đang ngủ, đang thở, đang nói, đang cười, mọi cái. Các vị muốn rời cũng không rời được. Có điều mình quên, mình luyện cuộc đời mình vào những cái bên ngoài, những cái của mình mà mình quên. Mình không phải là những cái của, mình là cái tự hữu, mình không phải là đối tượng, mình là cái chủ thể chứ không phải đối tượng. Tất cả những cái mình gọi là của đó đều là đối tượng, bị thấy, bị nhận biết, bị suy nghĩ, bị sở hữu. Ta là sở hữu của tất cả những thứ ấy. Và mình quay lại mình nhìn thì thưa đại chúng, mình là cái người giàu có vô cùng chứ không phải người nghèo. Thế nào là người giàu có? Các vị vốn là người sở hữu chủ của cái trạng thái tâm vô sinh bất diệt, chứ không phải là cái người vui buồn sầu khổ bất an. Các vị là người sở hữu chủ của cái tâm Phật bất động, chứ không phải là người sinh diệt nổi chìm trong biển khổ. Ta vốn là vô sinh bất diệt, chứ không phải là cái hình hài bọt bóng này. Thế mà lâu nay mình chấp mình là của cải, mình khổ lụy. Chấp mình là hình hài, mình khổ lụy. Chấp mình là vui buồn, cho nên mình bị nhẫn chìm. Và cứ thế, càng chạy ra bao nhiêu, cuộc đời càng khổ bấy nhiêu. Càng lui về an trú được ngay nơi thân, soi sáng hình hài mình bằng năng lượng chánh niệm, tức là mời sự nhận biết luôn có mặt, thì người đó điều đầu tiên là người đó rất là giàu, tự thấy đủ rồi, không cần phải xin xỏ bất cứ ai. Tại sao tự thấy đủ không cần xin xỏ? Ở mức độ cạn nhất là thế này: người đó đem tâm về lại ngay nơi thân, cho nên cuộc đời người đó sống rất là sống động, và họ là người rất là ấm áp. Họ không có trống vắng, không có cô đơn, không có buồn bã, không có cần phải gá vào một ai để có thể có được niềm vui cả. Tự họ làm cho niềm vui bên trong họ lớn và tràn đầy. Và người đó mà thương bất cứ ai thì người đó là một món quà tặng cho người khác, chứ không phải là người đi xin. Còn chúng ta thì chúng ta vì không sống được, lòng mình rất là trống vắng, rất là cô đơn, cho nên mình cần có một người nào đó để tựa nương, cần có người bên cạnh để mình tâm sự, để mình đỡ trống trải. Và thưa các vị, cái sự yêu thương của chúng ta trong đời này, nói thì nó xúc phạm nhau chứ, chúng ta là những người đi xin cả chứ chưa phải là người ban phát. Thế nào là đi xin? Anh là cái niềm vui, anh là cái chỗ tựa để tôi có niềm vui. Anh mà quay lưng lại, thế thì tôi rất là khổ sở. Anh mà nhìn tôi bằng cái nhìn hờ hững là tôi đã khốn đốn cuộc đời rồi, chứ đừng nói quay lưng lại. Chị mà không cảm thấy thương tôi nữa, chị lơ là không chăm sóc tôi là tôi cảm thấy bất hạnh rồi. Thế thì thưa cuộc đời ta, ta xin người cho ta một chút niềm vui, xin người cho ta một chút an ủi, xin người chăm sóc giùm cuộc đời cô đơn của ta. Không có người ta khổ lị. Và từ cái nỗi niềm này sinh ra bao nhiêu điều phiền muộn, sợ mất. Cho nên mình giữ gìn cho thật chặt. Cái ghen nó được phát sinh từ cái tâm thức rất là ích kỷ. Và tâm thức ích kỷ đó là cái tâm thức đặt trên cái nền tảng của sự nghèo đói, đặt trên cái nền tảng của cái kẻ ăn mày thôi. Hoàng đế không bao giờ xin ai cả. Hoàng đế là ban phát. Sự thương yêu không có nghĩa là xin, thưa các vị. Thương yêu là ban tặng. Anh đến với tôi là vì anh cảm thấy anh thọ nhận được nơi tôi niềm vui và hạnh phúc. Tôi là người ban tặng cho ông sinh. Và nếu các vị sống được bằng cái năng lượng chánh niệm tự hữu, lòng các vị tràn đầy cái năng lực của niềm vui, hạnh phúc và vững chãi, thế thì ta không phải là người ăn xin, mà ta là hoàng đế kia. Ta tặng người niềm vui, tặng người sự yêu thương, chứ ta không xin. Và cái gì mà đi xin có nghĩa là mình lệ thuộc. Và nhìn chung lại, thưa các vị, nếu ta thực tập được, ta mời gọi được năng lượng chánh niệm về có mặt ngay nơi tự thân, đời sống các vị tràn đầy niềm vui. Còn mình chưa mời được thì thưa các vị, mình chạy mình tìm niềm vui năm non bảy núi, mình không thể có được niềm vui. Cái sự sinh diệt vốn dĩ là cái tất yếu của cuộc sống bên ngoài. Sự sinh diệt vốn dĩ là cái điều tất yếu của tâm thức người kia. Mà mình cứ lệ thuộc vào cái sự sinh diệt vui buồn của người kia. Họ thương thì mình vui, họ không thương thì mình khổ. Họ cho một chút cảm tình thì mình cảm thấy an ủi, còn họ lấy lại thì mình cảm thấy bất hạnh. Thế thì cuộc đời của mình ở trong tay của người ta, người ta vo tròn bóp méo thế nào cũng được cả, rất là tội cho một kiếp sống của đời người. Cho nên mời năng lượng chánh niệm về có mặt ngay nơi trái tim để làm cho cuộc đời mình rất là vững, rất là hạnh phúc, rất là đầy, không có một chút cô đơn nào trong đời sống của ta cả. Có thì giờ đâu mà mình đi xin của người ta một chút thương yêu. Thưa thì giờ để mình tu rồi không có đủ thai. Thì giờ đâu mà buồn mà giận. Thì giờ đâu mà phải cần người để tâm sự tỉ tê, nó mới lắp trống được cuộc sống của mình. Thưa không có. Không cần chia sẻ điều gì với ai cả. Tự mình đã đầy, tự mình đã đủ. Thương người, mình là một hoàng đế ban tặng sự thương yêu, chứ không phải là người đi xin. Và có như thế thì thưa các vị, đời sống ta mới đi ngang qua được những nỗi niềm bất hạnh. Bằng không như thế thì thưa, dù giàu cũng bất hạnh, dù có lắm người thương các vị bao quanh cũng bất hạnh nữa, dù con mình thực có hiếu cũng bất hạnh nữa, dù chồng hay vợ mình thực sự thương mình cũng bất hạnh nữa. Tại vì lòng mình vẫn trống trải à, không ai lấp được đầy cái nỗi trống trải của tâm thức. Có những lúc mình ở giữa một rừng người, mình vẫn thấy mình cô đơn, vẫn thấy mình là một hạt cát rất là lẻ loi. Lòng nó trống thì không có cái gì lấp được hết. Lòng anh nó buồn, anh uống rượu bao nhiêu anh cũng buồn, càng say càng buồn. Lòng anh khổ, dù người ta có tấu nhạc bên tai anh rất vui, anh cũng khổ à. Cho nên thưa đại chúng là mời sự nhận biết về có mặt ngay nơi thân. Mình xin lặp lại. Điều thứ nhất, nó làm cho thân của các vị tràn đầy năng lượng để từng tế bào của các vị sống động. Nó có năng lực kỳ diệu là nó loại trừ tật bệnh nè. Nó làm cho đời sống mình rất là sung mãn nè. Nó không tiêu phí năng lượng một cách vô tội vạ. Mời năng lượng chánh niệm về, tức là mời sự nhận biết về, nó có mặt trong trái tim của các vị. Các vị tự làm đầy đời sống của các vị bằng niềm vui và hạnh phúc. Các vị sẽ là một ông hoàng, sẽ là một hoàng đế, ban phát niềm vui và hạnh phúc. Các vị không cần bất cứ điều kiện gì để làm cho mình hạnh phúc và niềm vui cả. Tự các vị đã làm tràn đầy lòng mình bằng niềm vui và hạnh phúc, bấy giờ các vị sẽ là hoàng đế, chứ các vị không phải là ăn mày. Bằng không thì chúng ta vẫn là người ăn mày, xin xỏ sự yêu thương của người nọ, người kia. Xin xỏ sự yêu thương của con, của vợ, của chồng. Và bất cứ cái sự xin xỏ nào, nó cũng bất hạnh cả. Vui thì cho, buồn lấy lại. Nhân thế, chuyện đó là chuyện bình thường. Mình hãy làm người cho, chứ đừng là kẻ đi xin. Và cái con đường duy nhất để làm được điều này, thưa đại chúng, chỉ mỗi một con đường đó là các vị mời tâm các vị về an trú lại ngay nơi thân. Các vị soi sáng đời sống của các vị, từng cái nhìn, từng cái nghe, từng cái thở, từng cái nhúc nhích của tâm thức vui buồn, đều mời sự nhận biết về nhận diện nó sáng ngời, an trú ngay nơi sát na hiện tiền tỉnh tại. Thế thì thưa đại chúng là các vị sẽ là hoàng đế của chính mình. Và sống được với điều này càng lâu thì ta làm thành một sinh mạng mới, sinh mạng của tâm Phật vô sinh bất diệt hiện diện trong trái tim ta. Tản Đà có một bài thơ hay lắm, nãy giờ nghe nó cũng buồn ngủ rồi. đọc một bài thơ cho vui rồi mình kết thúc. Còn hơn cầm tấm ảnh ra nhìn tấm ảnh vậy nè, quý vị viết bài thơ nói chuyện với ảnh á. Ảnh là tấm ảnh chứ không phải ảnh là ổng đâu nghe. Có lẽ ngày xưa người ta không có nhiều máy móc phương tiện để chụp hình đâu, cho nên có được tấm hình là họ quý lắm rồi. Anh nói là người đâu cũng giống đa tình, ngỡ lại ai lại là mình với ta. Nhà thơ nào mà chẳng đa tình. Anh nhìn thấy con mắt có đuôi của anh biết đây là dân đa tình thứ thiệt rồi. Anh nói người đâu cũng giống đa tình, ngỡ lại ai lại là mình với ta. Mình với ta thứ hai mà một, ta với mình thứ một mà hai. Năm nay mình mới ra đời, còn ta nay đã ra ngoài 40. 40 hay 30 hay 20 gì đó mình không nhớ, nhưng mà cứ nói 40 đi. Cuộc nhân thế câu cười tiếng khóc, đường xin nhai lối dọc đường ngang. Đầu xanh ai điểm hơi sương, những e cùng thẹn những thương cùng sầu. Đôi ta vốn cùng nhau một tướng, lạ cho mình sung sướng hơn tiên. Rồi cái câu đó là gì? Không lo, không sợ, không phiền, không âu đó. Không phiền, không lo đó. Cuộc nhân thế trời cho có mãi, mảnh trăng trong đứng lại với tình. Trăm năm ta lắng cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Anh nói chuyện với tấm ảnh của anh. Nhưng mà mình có thể vận dụng cái nhìn của người tu tập nói khác đi. Ta nói chuyện với ai? Cái hình hài này thưa các vị, nó đến nó đi, rồi tóc sẽ bạc, rồi mặt sẽ nhăn, rồi sẽ lụm cụm, rồi sẽ bỏ hình hài. Phải không? Cái này là cái sinh diệt, mất còn đến đi. Rồi vui buồn này nó cũng là cái sinh diệt, mất còn đến đi. Nó đến và nó đi, nó diễn hành ngang qua tâm thức, chưa bao giờ dừng. Cái suy nghĩ này nó cũng đến và đi, nó đi ngang qua tâm thức, chưa bao giờ dừng. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị, nó đang có mặt ngay hiện tiền, nó vốn là tâm Phật vô sinh bất diệt. Thưa, nó chưa bao giờ già, chưa bao giờ chết, nó chưa bao giờ đến và chưa bao giờ đi. Trăm năm ta lánh cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Cái ảnh của ta thì nó có thể qua một thời gian vài mươi năm thì nó nhạt nhòa, bị mối ăn. Thế nhưng mà các vị quay về sống được với cái tâm Phật bất động vô sinh nơi hình hài ngũ uẩn này. Thưa, vì hình hài này có chìm nó cõi vô thường, nhưng mà ta vốn là vô sinh bất diệt. Và tâm Phật bất động là cái gì? Nó đang có mặt nơi các vị. Các vị đang sử dụng đây. Đi đứng nói cười ho hen khạc nhổ chưa hề vắng mặt cái tự thể vô sinh bất diệt. Hay nói một cách dễ hiểu là cái nhận biết của các vị. Tôi dùng một cái ví dụ dễ hiểu hơn nữa là thế này. Ví dụ như tôi biểu đừng nói, rồi tôi dừng. Một phút sau tôi nói đừng nói, im đi. Rồi tôi dừng, tôi biểu im đi. Thế nhưng mà nó đã im chưa? Tôi nói im đi ở trong đây. Rõ ràng là quý vị thì không nghe cái tiếng im đi, nhưng mà trong đây nó có nói cái tiếng im đi, phải không? Rồi tôi không nói tiếng im đi nữa, tôi dừng một phút, rồi tôi nói cái tiếng im đi. Mình hãy im đi, nói trong đây thôi nha. Thế thì hai đầu nó có hai cái chữ im đi, nín đi, nín đi. Nhưng mà khoảng giữa này thì không có một tiếng nào cả. Nó yên thật sự. Và cái khoảng cách một phút đồng hồ kéo dài như thế, ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở bình thường, mắt vẫn thấy sáng ngời, phải không? Nhưng mà lúc ấy thì trong đây nó có nói tiếng nào không? Không. Và cái phút ngắn ấy, cái phút mà không nói tiếng thì thầm ấy, mình đâu có lạc vào cái thế giới của nghĩ suy mộng mơ, hướng về tương lai hoặc lui về quá khứ để lầm thầm cái chuyện vui chuyện buồn gì đâu. Trong một phút giây rất ngắn, nó được làm thành cái trạng thái của vô niệm. Ở mức độ cạn ta gọi là chánh niệm, tức là đem tâm về an trụ ngay nơi đây. Ở mức độ thâm sâu, theo tinh thần của lục tổ Huệ Năng dạy, đó là trong cái trạng thái của vô niệm, nhưng mà nhận biết rất là tỏ tường, rất là sáng. Có phải vậy không? Các vị thực tập điều này, các vị thấy rất là rõ. Mình niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, rồi mình dừng. Mình nhìn ra cái tiếng niệm Phật nó sinh ra từ đâu. Thì ngay cái lúc các vị dừng để nhìn, thì các vị thấy là lòng mình rỗng lặng, sáng rõ, tỉnh tại, hiện tiền, nhận biết. Lúc bây giờ không chìm vào cái trạng thái của mờ mờ, sắp buồn ngủ, cũng không chìm vào cái trạng thái của mời gọi quá khứ hay tương lai về để suy nghĩ, để nói lầm thầm. Thế thì cái trạng thái của vô niệm, nhận biết hiện tiền nó rất là dễ để ta an trụ chứ không phải là khó. Cái trạng thái chánh niệm mời về ngay nơi tâm này nó không phải khó. Tôi nói ra tiếng thì các vị nghe, tôi nói lầm thầm trong đây các vị đâu có nghe. Và hai trạng thái, một là tôi nói lầm thầm, hai là tôi dừng, tôi không nói lầm thầm. Và cái dừng này ta có thể thể nghiệm nó bằng cái cách mà tôi vừa chia sẻ, đó là mình nói một câu, nín đi. Rồi mình không nói gì hết, dừng một chút mình cứ nín đi. Thì hai đầu có hai tiếng nhưng mà khoảng giữa đâu có tiếng nói nào. Và lúc ấy thì cái sự nhận biết của chúng ta rất là sáng. Và lúc ấy thì ta có khác gì bây giờ đâu. Mặt mày vẫn thế, tư thế ngồi vẫn thế, mắt vẫn nhìn thấy mọi sắc màu như thế. Có điều mình an trú tâm ngay nơi cái sự nhận biết. Thế thì cái năng lực chánh niệm này, thưa các vị, là cái mà ngày xưa Đức Thế Tôn gợi cho chư thánh đệ tử biết để an trú ngay nơi đây. Và tu tập có nghĩa là dừng lại ngay nơi đây chứ chẳng có chỉ lạ. Nói cho nó dài, cho nó nhiều, nghe cho nó mệt lỗ tai, nhưng mà cái thực tế mà nói thì diệu lý của chư Phật như thế mà thôi, giản dị như thế mà thôi, gần gũi cuộc sống đời thường như thế mà thôi. Và mình thực tập điều này ở đâu thực tập được? Đâu cần đến chùa, đi trên đường phố thực tập được, lao sao ngoài phố chợ thực tập được. Thậm chí mình thực tập quen rồi thì mình có quyền nói ra rã, nhưng mình vẫn đang an trú trong sự nhận biết được. Mình chưa quen thì mình nói cái mình biến mất ở trong câu nói tiếng cười. Quen rồi thì nói là sự vận hành của ý thức, nhưng bên trong ta còn có một người chủ nhìn thấy tiếng nói đang tuôn chảy. Chẳng qua thực tập được hay không là do cái sự nhiệt tình của các vị mà thôi. Mình có một cái niềm đam mê rất là lớn, có một cái khát khao mãnh liệt. Mình thương quý cuộc đời mình. Mình nghĩ rằng mặt trời đã chiều, sắp lặn vào, đêm đen sắp về. Tức là hình hài này sắp trả về với các bụi không biết lúc nào. Cho nên trân quý từng phút giây của đời sống. Thì các vị thực tập được điều này rất là dễ. Thực tập được mọi nơi, chắc như vậy. Trăm năm ta lắm cõi trần, nghìn năm mình giữ tinh thần chớ phai. Hình hài này có tan vào các bụi, nhưng mà thưa các vị, tâm Phật vô sinh không bao giờ mất. Và tâm Phật vô sinh là cái đang có mặt nơi các vị. Các vị đang sử dụng cái nhận biết hiện tiền rực sáng đây. Cái nhận biết mà không có tiếng nói thì thầm là tâm Phật vô sinh bất diệt. Thế thôi. Chắc dễ chứ, đâu khó khăn chi. Ai mà tu giảng được? Không có cần học nghìn kinh môn sách gì cả. Thực ra nếu mà mình hiểu được chỗ này, thể ngộ được điều này, thì các vị đọc vào kinh sách, các vị thấy nó sáng rỡ, và nó giúp cho cái niềm tin của mình vững chắc. Thế thôi. Rồi nghe nhiều cũng là cái việc giúp cho niềm tin mình vững chắc, chứ chẳng có thêm gì cả. Nó ngần ấy việc. Người xưa đi năm non bảy núi tham vấn 20-30 cái đạo tràng, đến thiền sư nọ lại, đến thiền sư kia lễ lại, chỉ mong làm được một việc là ông vui lòng chỉ cho tôi biết cái gì là cái tâm Phật vô sinh bất diệt nơi chính tôi. Còn mở được cánh cửa này, có đủ niềm tin thì người đó về an trú nơi một cái tỉnh thất nào đó, hang động nào đó, rồi luyện tập dũa mài tâm, chứ không cần làm thêm cả. Và mong rằng các vị cũng có cái khả năng như thế, khéo quay về thể nhận cho được cái trạng thái chánh niệm, hay là cái trạng thái vô niệm, nhận biết sáng rực hiện tiền đang sử dụng, khéo an trú có sống được, thì các vị làm đầy tâm thức của các vị bằng niềm vui của sự tu học. Các vị là hoàng đế ban phát niềm vui. Các vị sẽ chấm dứt được cái kiếp cầm cái rổ đi xin người ta đồng cắt để xài, chắc như vậy. Bây giờ chúng ta là những người đang đi xin, hãy khéo để trở thành vị hoàng đế của chính mình. Và cái phương pháp nhận biết là cái phương pháp chỉ đá quá vàng đó, làm cho đời sống mình tự nhiên sáng rực lên, tự nhiên đổi thay ra, tự nhiên từ cái bình diện này bước ngang với bình diện của thánh. Đây là cái con đường rất tắt và rất dễ thực tập. Và thưa đại chúng là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành